なんもファンエボンエシャンエカモアレナ
Khi vào bài mới, chúng ta kiểm tra qua bài cũ trước. Câu hỏi pháp sổ tức và tùy tức có phải là phương pháp hành trì của thiền và trúc lâm Việt Nam hay không? Tại sao? Trong chúng ta sẵn sàng, rồi mời một vị trả lời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin trả lời câu hỏi. Pháp sổ tức và tùy tức có phải là phương pháp hành trì của thiền và trúc lâm hay không? Vì sao mọi người thấy các sổ tức và tùy tức không phải là phương pháp hành trì của thiền pháp trúc lâm? Vì đây chỉ là hai phương pháp chủ yếu để tùy tức và tùy thân. Pháp này chỉ là một cái hỗ trợ cho bước đầu hành trì, chứ phải là không phương thiết. Cho nên hành giả không chấp kẹt nơi
vậy nếu thêm cái ý là phương pháp hành trì chính của thiền pháp trúc lâm Việt Nam phải như thế nào? Vậy nếu thêm cái ý đó nữa, thì đầu tiên là hướng thẳng tự tánh và nhằm một mục đích là ngộ tánh này. Một là ngay đây liền ngộ, hai chưa thể như thế thì hướng tánh tu tập không trù, không dừng, không kẹt trên phương tiện hay bất kỳ một cái tướng của phương pháp nào cả. Cho nên Thiền Tông mới chủ trương là lấy tâm làm tông, lấy cửa không làm cửa pháp. Mấy danh từ này mình học cho thuộc ha. Lấy tâm làm tông, lấy cửa không làm cửa pháp. Nhớ vậy. Hôm nay học tiếp sang bài mới là cùng học cái chương dùng công tu thiền, và hôm nay học về bài pháp tri vọng. Pháp tri vọng hay nói một cách dễ hiểu là sư ông dạy biết tất cả những cái niềm tưởng của mình nó không có thật, đừng có theo. Thì đầu tiên chúng ta nói về cái phương pháp hành trì trước, khái quát chung, xác định vấn đề. Đầu tiên, vọng là gì? Chúng ta dễ hiểu chữ vọng có nghĩa là huyễn hóa, không có thật, tức là không phải là cái chân tâm. Mục đích mình tri vọng là mình biết tất cả mọi thứ gì mà bên ngoài và buông xuống được là huyễn, để chúng ta nhận lại cái tâm chân. Đó, nói một cách căn bản đơn giản là như vậy. Thế thì vọng gồm những gì? Học cách chậm chạp rõ ràng nha. Vọng gồm những gì? Là tất cả những gì không phải chân thật là mình, là tất cả những gì bên ngoài bị chúng ta nhận biết. Nghĩa là sao? Tức là vọng thì không phải thật, là một. Thứ hai á, cái không thật đó là những cái gì bên ngoài bị mình nhận biết. Vì sao vậy? Bởi vì tất cả những cái gì bên ngoài bị mình nhận biết ấy, thì nó thuộc về biến chuyển vô thường, biến hoại sanh diệt. Nó nôm na là cái gì mà chúng ta có thể buông được, bỏ được, hoặc là nó có thể bỏ chúng ta nó đi được, thì cái thứ đó không chắc thật. Mà không thiệt, không chắc thì nó thuộc về hiện vọng. Giới hạn vấn đề trong pháp tri vọng, hạ thủ công phu, trong khi chúng ta ngồi yên tĩnh, tọa thiền, tụng kinh hoặc là ngồi một mình, trong cái hạ thủ chính đó, thì chúng ta cần biết rõ những tâm niệm khởi lên là huyền hóa không thật. Ngoài ra còn trong những cái sinh hoạt bữa củi, gánh nước, làm tất cả các công việc khác, sinh hoạt tới lui, nói năng vân vân, chúng ta cần nhận ra rõ, luôn luôn biết rõ ràng thân này, cái tâm sanh diệt này, cảnh giới này, vạn vật này, tất cả mọi tình huống hoàn cảnh xảy ra, nó đều bên ngoài, nó đều bị mình biết, nó đều bị mình buông đi, hoặc là nó đều bỏ mình nó đi, cho nên là huyền hóa không thật. Mình buông được thì nó đã là huyền. Có nhiều thứ mình buông không được, mà có ngày nó cũng tự dạ mình nó đi. Cho nên ở bên ngoài thế nào cũng có cuộc chia ly, một là mình chia tay nó, hai nó chia tay mình. Mà đã như thế thì nó là huyền không thật. Tại sao phải biết là vọng? Thì đơn giản nó là vọng thì biết là vọng thế thôi. Biết thiệt, nó vọng thì biết là vọng. Cho nên trả lời là bởi bản chất của các pháp hữu vi, tức là thân tâm sanh diệt và các pháp là huyền vọng. Và nếu chúng ta không nhận biết rõ nó là huyền vọng thì sẽ bị vọng tưởng chi phối, tạo nghiệp, đi trong sanh tử và chịu các khổ đau. Mình học, mình hiểu, nhưng mà chúng ta phải đi vào công phu. Chúng ta cứ nghĩ rằng là mình làm đến đại sự là phải có một cái bộ giáo trình, mình học thuộc cái gì đó. Nó giống cái lập trình như ngoài đời á, là một vị trụ trì, là một vị hóa chủ, chúng ta phải học điều A, B, C, D gì đó. Nhưng thực ra nó không phải như vậy. Mà cái lập trình để làm đến một vị gọi là pháp hóa chủ một phương, hoặc là trụ trì, hoặc là hướng dẫn người sáu, nó nằm ở nơi cái chỗ sáng tâm của mình và tự tài trên các tướng. Muốn vậy thì trước tiên chúng ta phải tri vọng, biết mọi thứ là huyền vọng. Ví dụ như bữa nay nghe đâu là mình được may một cái y bằng cái vải tốt màu vàng đồng, mình quá hỷ. Này chút xíu là đổi lại là bằng vải KT Mỹ màu vàng bò, mình cũng quá hỷ. Rồi chút xíu không biết sao chuyển qua vải xô của Đài Loan màu vàng đồng, rồi mình cũng phải suy nghĩ. Rồi chập nghe nói là đổi lại KT Pháp màu vàng chanh, sao mình nghe nó lộn xộn quá. Cái gì đâu mà lộn xộn, nó rối rắm quá. Nhà trong người mình thấy nó không thoải mái, bởi vì không phải mình thích cái gì, mà cái gì ra cái đó, chứ làm gì thay đổi hoài, nó không thoải mái. Như vậy chúng ta đã bị vài KT Pháp, KT Mỹ, vệ số Đài Loan màu vàng bò, màu vàng đồng nó chi phối. Tức là chúng ta học thuộc bài, cái bài tri vọng, nhưng mà ngay cái câu chuyện đó chúng ta quên tri vọng. Nào, học tu phải là vậy, quên tri vọng. Thì khi quên tri vọng á, là những câu chuyện đó nó rối quá, nó làm cho chúng ta cảm thấy không thoải mái trong bụng, nó mệt. Đó là bì vọng làm cho mình lưu chuyện. Thì khi đó là mình bỏ sót cái tâm của mình, cho nên cái tâm mình nó không ổn, nó không thoải mái, nó không năng lượng, nó không có định, nó không có tuệ, nó làm rối bời lên, làm cho mình bị quên đi cái quan tâm với người khác là màu vàng đồng, màu vàng bò, vải số Đài Loan, vải Pháp, vải cá tế Mỹ. Cũng từ cái tâm tốt của mọi người, chẳng có cái tốt của họ, nó không có đúng với cái điều mình muốn thôi, mình quên, phải không? Bây giờ mình tri vọng á, mình nhớ nè, mình muốn chọn cái gì đó ưa ý thì cũng được đó chứ, đâu sao. Nhưng mà cái duyên nó lộn xộn thì cũng không sao, tại cái duyên nó vậy. Rồi cái vải này vải kia, màu này màu kia, rồi thời gian mình lớn lên thì ý này mình mặc cũng không được nữa. Mình thọ sa di, thời gian mình phải dương lại, mình thọ tỳ kheo dương sa di lại cho mấy huynh sư đệ sau, chứ không lẽ mà mình thọ mãi, hay không? Nó cũng là không có gì. Nếu mà mình tri vọng mà mình biết rõ vậy á, mình tỉnh táo lại thì mình thấy ý màu này màu kia dù nó đổi lung tung nhưng mà cũng do cái lòng tốt của quý vị đó, chứ không phải họ làm xấu cho mình. Thì từ đó mình vừa tri vọng này, vừa tỉnh táo này, vừa có định này, vừa có tuệ này, vừa có năng lượng, vừa có cái tâm đặt vào người khác, gọi là từ bi. Nó đủ cái năng lượng, đủ định tuệ nó mới từ bi được. Thì cái kết quả là mình thấy viên dung tất cả những cái tràng huống xảy ra, tất cả những cái tâm niệm tốt của mọi người, thì tâm mình an, tâm mọi người vui, và các pháp thế gian đâu nó vẫn còn đó. Mình có đắp được cái y mà bằng vàng đấy nữa thì 100 năm sau mình cũng trả lại trần gian này. Quý vị sống giỏi lắm cỡ như ngài Triều Châu 120 tuổi, ai giỏi lắm cỡ 150 tuổi. Còn nếu mà ai nói sống nhiều hơn với Bành Tổ 800, Bành Tổ niên cao kim hà tài nhang hồi yếu tự diệt quy không, niên thiếu lão ấu bất động đồ sanh tự đáo đầu quy nhất lộ. Ông Bành Tổ tuổi 800 năm giờ đâu có, kim hà tài đâu có, nhang hồi chết sớm phải không, cũng là không. Niên thiếu lão ấu bất động đồ, có người nhỏ, người lớn, người già, tuy khác nhau đó, nhưng mà cuối cùng sanh tự đáo đầu quy nhất lộ, sống chết cuối cùng nó về một cái bốn dài hai ngắn, bù rù chôn lấp xong, thắp mấy cái hương là rồi, đâu giá trị gì đâu. Thấy rõ như vậy tức là tri vọng, nó là huyễn. Ngày xưa tôi nhớ ở Thiền viện Thiên Chiếu á, tôi thay vấn đề khác, xuất gia khoảng 1-2 năm thì cũng được về phép một lần, mà ai mà ở xá đó thì về phép được tháng. Tại xưa đi lại nó khó khăn lắm, cho nên 2-3 năm về lần đi một tháng. Mà mình cũng ở xá, mình gần 3 năm mới về, mà về trong đó có người thân mất. Mình nhớ về chứa được từng mình vô à, sao bị quở. Thế là nghe thầy phó trụ trì nói, nghe thầy trụ trì thầy không có quan hỷ, mình lại sám hối đi. Thầy lại sám hối. À thì phó thường trụ trì thường chiếu, sư phụ bây giờ ngài nói này, thầy mình nên nhớ tất cả đều là pháp, rằng mình không có bỏ nó thì có ngày nó cũng bỏ mình. Tôi nhắm mấy chú là cái người pháp khí sau này làm đến việc lớn cho đạo, cho nên tôi quan tâm dành thời gian nhiều hơn trong viện để mà học mà tu. Hồi đó mình mới cậu đầu, mình đủ thứ trong bụng, mình đâu có nghĩ mình làm được cái gì đâu. Nhưng mà quý ngài đã nhìn trước các ngài rèn. Thì cái câu tôi nhớ mãi á là cái câu mà tất cả đều là pháp trần, tức là những cái tướng trạng của bên ngoài bị mình nhận biết, mình không bỏ nó thì có ngày nó cũng bỏ mình. Đúng, thấu đáo từng xương tủy. Quý vị thử đi, mình không bỏ nó có ngày nó bỏ mình này. Cái thân này này, bây giờ mình không có chịu lìa trước á thì mai mốt thì nó cũng báo bệnh, báo già, thở không nổi, thuốc men hết sức, có làm gì tới lúc thì nó cũng thôi chào nha, đi. Nó không có chịu mình, đó, biết vọng là như vậy. Cho nên mình trí vọng á, mình biết là vọng á, thì vừa có định, có tuệ, có nội lực, có từ bi, thấy ra tất cả vấn đề, xử lý theo một cái quá trình đúng đạo nhất. Vậy số Đài Loan ha, cũng được. Cá tế Mỹ ha, cũng tốt. Cá tế Pháp ha, cũng tốt. Đài Loan ha, không sao, cũng tốt. Thế thôi. Người xưa quý ngài đơn giản cái ý ở gốc cây, các ngài bình thường đơn giản thành đạo. Giờ mình đi tu, có giàu mấy thì cũng chuyện của cuộc đời. Giờ mình vô chùa, mình muốn làm một cái người đúng với đệ tử Phật là khất sĩ, là khất thực. Dịch theo nghĩa tiếng Việt Nam là người ẩn sinh. Mình đâu có quyền đòi. Đừng có nghĩ rằng là tôi ở nhà đầy gia, báo cái chuyện này đối với tôi chỉ cần một cuộc điện thoại thì nó đầy cả chùa, chứ đừng nói chuyện một mình tôi. Cái chuyện đó là chuyện từng gian. Nó đầy cả chùa, nó cũng chỉ là thứ huyền vọng. Chúng ta hãy trở lại một con người thật là không có gì. Mới sinh ra không có gì. Và hiện nay đây chúng ta cũng là khất sĩ. Tỳ kheo, cái nghĩa là khất sĩ, phá ác. Khất sĩ là trên mình xin pháp chư Phật, dưới là xin cơm chúng sinh. Còn bản thân mình không có gì, mình có đại giá cũng không có gì. Bởi vì cái chuyện đó là chuyện đại giá, là chuyện bên ngoài, chuyện vật chất, nó đâu có dính dáng gì. Cái tài sản lớn nhất của mình có thể có chính là cái pháp thân huệ mạng, chính là cái viên mani bảo châu vô giá. Nếu chúng ta sáng ra như vậy, thưa đại chúng, chúng ta đã an lạc giải thoát, đã tự tại trong đời rồi. Chứ thật ra câu chuyện thiên sư mà thế a nó đâu gì đâu, nó đơn giản này. Nếu quên tự tánh á thì tất cả đều là vấn đề, không thể là thế a được, tôi không chịu được. Là vì quên tự tánh thì chấp các pháp, các vọng là thật, trí vọng biết các pháp là huyền, trả lại tự tánh thì tất cả chỉ là thế a thôi. Cho nên chúng ta thấy khó là bởi vì mình chưa có thời gian nhiều để sống về bằng tự tánh. Còn nếu vấn đề bao giờ cũng đặt mình trong tự tánh á thì lâu ngày cái lực nó mạnh, đúng là cái câu chuyện thế a nó có thiệt. Đó, đừng nói ai cao siêu trong vấn đề đại chúng, vẫn có những con người họ rất là bồng bềnh, rất là giải thoát, rất là trơn tru, không có vướng víu đâu. Cái hy vọng nó hay vậy đó. Cho nên tôi muốn nói như vậy để đại chúng nhớ rằng chúng ta học chắc á là nắm lý thuyết sư ông dạy, sau đó xoay lại nếu mình công phu, Và việc tiếp theo là nhớ dùng công trên mọi lúc. Thưa với đại chúng, mình bỏ ra những cái lý cao siêu á, thì quay lại con người mình á, cái tu khó nhất á là cái nhánh nhầy của cái phàm tình. Cái phàm tình nó ngộ. Tôi thấy ví dụ như cái người mà bị cái bệnh dễ ra mồ hôi á, là do vì cái hệ thần kinh ngoại biên nó có cái gì đó. Chỉ cần nhúc nhích là mồ hôi nó túa ra chập nó hết. Thì ấn hai cái huyệt ở đằng sau này, đại chi đau đào nó xuống, nó xấy vô cuộc sống thì nó tắt mồ hôi. Thì người bị vậy á, chỉ cần nghe ai bị tai nạn gì đó là lột chân lông mình nó ấn lên. Thì cái đó là cái hệ thần kinh nó bình thường. Trong khi bị cái đó, chúng ta kiểm tra hai phần. Nếu mình quên tự tánh á, thì cái ấn đó nó là mình. Cho nên mình nói ủa vậy trời, có tôi ớn, có tôi chịu không nổi, tôi nổ cái ốc, nó là mình. Nhưng mà nhớ tự tánh á, sáng tự tánh á, thì nó lại là chỉ là một hiện tượng như mũi cắn ngứa bình thường, nó ít hơn mũi cắn nữa. Chúng ta hiện nay tu nó khó là vì cái phàm tình mà nó nhảy giống như người dung dích mồ hôi nó ra, nó nhảy giống như là nghe tai nạn là người mình lộ chân lông nó khó chịu. Thì cái nhảy của mình chính là cái buồn, cái vui. Chỉ cần quan tâm mình một tí, hỏi cái tự nhiên mình phấn khởi nữa, mình tu hành gần như là chết bỏ, nó phơi phới à. Thành Phật tới nơi tổ hiện tiền, đời này như mơ, lạc quan yêu đời. Mà chỉ cần bữa nào mà giống như ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng, Đức Ngũ Tổ mà truyền ý bác cho Lục Tổ thì ngài Huệ Minh là quả như rước theo, ghê gớm vậy. Bây giờ chúng ta trong tâm cũng vậy. Tôi nói là chúng ngay cái phàm tình mình nó ẩu tà lắm, nó không nghe mình. Cái này làm cho mình khó tu gì hết trơn á. Nếu đại chúng một lần nghiêm túc, mạnh dạn gọi là ánh dụng, dám nhìn thẳng nó, dám đẩy nó vào trần địa để mà tu hành, thì hiện nay chúng ta cũng dám đặt cái phàm tình mình vào trong đó, đem cái tự tánh ra, đặt phàm tình đẩy vô đó. Hy vọng phải như vậy đó. Đem tất cả những thứ mà chúng ta dễ dị ứng nhất đặt vào là huyền vọng, đặt riết vô tự tánh và bình thường đối mặt với đó, thì chúng ta mới có cửa sông lên. Cho nên tôi giảng nó bị dài ra là tôi muốn nói về công phu thực tế. Chứ còn giảng lý thuyết thì vấn đề dễ ồn. Ghi vào ba câu vắn tắt, viết lên bảng rồi hỏi rồi xong liền, dây tu cho được mới khó. Dám như vậy vài lần, ngô ra ngô, khoai ra khoai, chân ra chân, vòng ra vòng. Chân tâm là gì, vòng là gì, nó miết việc không bao giờ lừa gạt mình. Còn không á, trong chúng ta nó bị lừa gạt bởi những cái nhanh nhạy của vòng thức vòng tình đó. Vấn đề hiểu vấn đề chưa? Cho nên quay lại, nếu không biết rõ nó là vòng thì bị chi phối tạo nghiệp, đi trong sanh tử chịu các khổ đau. Tu bao nhiêu năm trời giờ cũng là vòng tình, cũng là buồn vui, trong vi tế, trong bất mãn, trong khổ sở, trong hẩm hiu, trong chán chường, trong bất đắc chí. Những thứ đó là những cái ngóc ngách để cho những cái tâm trạng của con gián, con thằng lằn nó rút vào trong đó, nó tự nhốt mình cho là an ổn. Chứ còn nếu là đại trưởng phủ bước ra khỏi đó, ra giờ báo thì trời bảo không còn giá trị. Ra giờ trời thì ban đêm không còn ma. Còn rút trong nhà thì bao giờ sợ ma. Ở trong xó thì bao giờ sợ bão. Tôi kinh nghiệm rồi. Bão to chừng nào bước ra giờ trời, nó không có giá trị, nó bình thường. Mà ở trong nhà thấy nó ghê gớm, gió rít, cây đưa rồi mưa hùng ghê gớm. Bước ra giờ trời chẳng có giá trị. Ban đêm mà khóa cửa kỹ, ló cái bước vô thiệt nhắn đóng rầm khóa là sợ ma nó vô. Còn mở cửa bước ra giờ trời tôi đen, chẳng có con ma nào cả. Vòng cũng vậy. Mình nói rằng là vòng thì vòng, cái đó tôi chịu không được rồi nha, nó là chơi không được rồi, khó chịu lắm, không chấp nhận. Đó tại vì mình nấp trong xó, bước ra coi, đưa cái mặt ra ngoài, chẳng có cái vòng huyền nào quan trọng cả, thiệt là vòng, chẳng có giá trị gì. Chúng ta bước ra ngoài, chúng ta thấy có rất nhiều thứ mất kiểm soát, như là việc vô lý, như là làm việc quá sức, như là thầy đối xử vô lý, như là thầy làm bất công, như là những thứ. Chúng ta hãy trường mặt ra, bình thường với nó, dám như vậy á. Cái điều này tôi không hề nói lý thuyết, bởi vì tôi kinh nghiệm là do tôi cũng đã từng được các ngài đào luyện gột giũa, mà theo cái đời tôi gọi là lên bờ xuống ruộng đó, ghê gớm. Bây giờ hôm nay tôi nói như vậy, vấn đề có thể muốn nghe, thật ra là tại vì vấn đề đang ngồi nghe tôi giảng thôi. Thì sau khi tôi chết rồi vài ba trăm năm sau, mà kể lại nó sự má kể bá một chuyện, nó thằng thầy nó hoài không thực tế, hay không? Mà tại sao lúc đó chúng ta lại khổ? Tại chúng ta chấp mà thôi. Thời gian sau muốn nó thật nó cũng còn gì đâu. Thì muốn hình vàng tràng, tại sao chúng ta chỉ biết có vọng tưởng? Bởi vì mọi thứ tuy nhiều nhưng tất cả đều từ tâm niệm và sự nhận biết hoặc tạo tác mà có ra. Tất cả mọi thứ xảy ra nếu chúng ta không biết, nó không hề có giá trị. Hiện nay ở bên thiền viện là đang bên Mỹ, với thầy đang đói hay nó, mình đâu biết đâu. Thành ra những người ở đó khổ mình không khổ, những người ở đó vui mình không vui, không biết và không có giá trị. Cho nên tất cả mọi thứ tuy nhiều nhưng mà do mình tạo tác, do mình nhận biết từ tâm niệm, Thì chỉ cần thấy rõ tâm niệm là huyền hóa không thật thì tất cả từ nó vô hiệu hóa, không còn giá trị. Đó là nhận định về tri vọng. Tiếp theo là học vào cái phương pháp hành trì một cách căn bản. Đại chúng ở trong thiền viện tuy chưa học chính thức cũng đã nghe lọm bọm đâu đó, hoặc là cũng đã từng ngồi nghe rồi. Thế thì hãy cho biết, trình bày một cách tóm gọn nhưng đầy đủ và căn bản về pháp tri vọng là như thế nào. Tri vọng nói theo chữ có nghĩa là biết, vọng không theo, biết tất cả những cái niềm tưởng của mình là huyền hóa, là vọng, là không thật, đừng có theo. Thì ở đây nó có hai phần, đó là tướng tri vọng và tánh tri vọng. Cái tướng tri vọng á là dành cho cái người gọi là chưa thuần thục, và tánh tri vọng á là dành cho người đã thuần thục. Thì đi vào từng phần chúng ta sẽ thấy rõ sau. Tướng tri vọng, đây là nói về cái phạm trù là mới thực tập, mới thực hành, còn mới khen, chưa có rành rẽ, chưa biết gì. Đừng lấy cảm giác là mình ở trong tổ đình thường chiếu hay các thiền viện, mình nghe sư ông giảng mỗi ngày, nghe bắn, nghe các thầy, thầy lớn giảng mình biết rồi. Mà hãy lấy cái cảm giác của một người mới bước vào thiền viện, chưa có biết vọng là gì, chưa biết tri vọng nó làm sao. Thì hãy nói tướng tri vọng. Chứ đầu tiên đó là ngồi yên, tỉnh giác. Nếu có niệm khởi thì biết nó là huyền hóa, không theo. Vậy biết không? Ngồi yên tĩnh, buông thư, không có mê mờ, không vô ký, không vô trầm, mà là tỉnh giác. Ngồi yên là đừng nhúc nhích, đừng có gãi, đừng cửa quậy, đừng lắc lư, đừng có nghiêng, đừng có ngoẹo, đừng có hạ miệng ngủ chảy nước miếng. Ngồi yên tỉnh giác. Rồi sao nữa? Tỉnh giác là tu rồi. Lỡ mà nghỉ ngày mai đi Sài Gòn sao? À, vọng tưởng đứng theo, thế thôi. Đơn giản nhưng lại là pháp tu. Bởi vì không theo vọng mà trở lại cái tình giác tinh chân, tức là tu hành rồi, mới đâu làm chừng đó thôi. Khi một thời gian sau tánh mình nó thuần thục, nó mạnh, thì chúng ta chuyển qua giai đoạn 2. Sư ông dạy đó là tánh tri vọng, tức là khéo ngay khi biết nhận lại cái tánh của mình. Sư ông nói tấm vắng lặng không khởi nhưng từ sáng biết rõ ràng. Lúc này mình kinh nghiệm rồi, mình ngồi lại vậy, tâm mình vắng lặng. Mới đầu nó vắng lặng ít, nó bởi vì mình cưa quậy nó quen. Ngồi vô vắng lặng là tự nhiên nó khó chịu, được vài phút gì đó nó nhúc nhích. Cho nên sư ông nói mấy chú ngồi tiếng đồng hồ mà dùng công được 15 phút không, hay là ngồi có 2-3 phút dùng công rồi sau đó thả trôi, mình chưa dùng công được. Nhưng mà khi chúng ta thả vào cái chứng trời yên lắng nó lâu á, thì bắt đầu cái tâm nó hiện tiền. Tự nhiên chúng ta nhận ra, à, hóa ra lúc này tri vọng là mình từ sáng biết, chứ không phải là mình nhảy ra mình biết theo vòng bên ngoài. Không phải giống như con mèo nó ngồi đó rình nó chuột, chạy ngã nó chụp con chuột, chạy ngã nó chụp. Nếu làm như vậy thì một con mèo ngồi đó mà 100,000 con chuột thì con mèo nó lạ, nó mệt, nó chịu không nổi thì nó thua mấy con chuột đó. Tri vọng cũng vậy. Mình để mà tri vọng mà nhảy ra mà chụp theo vòng á, thì bên ngoài vòng nó nhiều nhưng mà nó chưa phải là cực nhiều, chưa phải rất nhiều. Cho nên chúng ta còn cứu được, nó vô hại. Nhưng khi vào thất á, lần đầu tiên nhập thất, ngồi đó là huynh đệ khác là nhập 4 tuần mà tôi thì được 2 tuần thôi, tại việc tôi nó nhiều lắm, sư phụ không cho nhiều, chùa nói ráng gọi làm việc 2 tuần vì mình quý quá mà nó mình được có 2 tuần à, ít hơn huynh đệ 2 tuần, giờ ráng tu cho ra ngoài, việc nhiều quá giờ vô đây phải ráng mà tu, quý quý từng tí. Thì mới vô buổi đầu tắm rửa xong, chiều ngồi thiền bình thường, ngủ đêm bình thường, sáng mai bình thường, chiều lại dòng tượng nó làm cho mình ớn ơ ngủ hết nổi. Cái vòng nó giấy trào lên mạnh một cái á, thì tự nhiên chúng ta sợ, nó làm cho mình từ rúng sợ, mình bất lực. Cho nên may mắn là khi mà tôi vừa sờ vòng á, thì tôi nó mệt quá, không thèm biết chú mày nữa. Chú mày làm gì làm đi, tôi chỉ ngồi đây mà tôi không mê là tôi đang tu thu, không ăn tội. Không tu thì tội. Bây giờ cái vòng nó mệt quá rồi, nó nhiều quá nó mệt, thì không đổi nó làm sao. Nó thôi không cần cái vòng, nó làm gì đó làm đi, mình chỉ cần sáng suốt không theo là được. Thì hóa ra ngay khi vừa sáng biết không theo thì tất cả vòng nó xuống cái ào nó hết, mặt không còn. Sau đó xả thiền ra thì nó có cái cảm giác trong người mình, nó có cảm khái giống như là bài thơ hay vậy đó. Nó cũng là một tướng vọng, giờ có kinh nghiệm rồi, làm gì đó làm đi, còn mình chỉ có sáng biết không thèm theo. Sao? Không cần biết nó, mình sáng thôi, mình không mê là đang biết. Nó hết thì tối nó ngồi thiền. Hồi xưa thường chiếu thắp cái đèn dầu nhỏ nhỏ lé lói trong cái thức lá nhỏ nhỏ mình. Ngồi tới giờ gần giờ xả thiền còn 5 phút nó rít đầu chân mình cứ bình thường buông thôi. Tự nhiên nó bật cái sạch trần nó không còn gì trần. Thì nó cũng chưa phải là cái vấn đề gì lớn. Mà tôi muốn nói là nhập thất chưa được 2 ngày. Chỉ cần biết được cái chiêu tri vọng thôi thì chúng ta thể nhập rất là nhanh. Tôi nhắc là đại chúng là cái chuyện tôi kể là chuyện nhỏ tôi mới kể đó. Chuyện to không kể bởi vì nó không có để kể. Tôi kể chuyện nhỏ. Cho nên đại chúng cũng đừng có nên đứng vào đấy mà nói tôi ngộ gì. Không ngộ gì đâu. Vậy nó chuyện nhỏ. Chuyện bình thường. Nói về để đại chúng có cái kinh nghiệm. Vấn đề cùng tu có rất nhiều vị họ sờ vọng. Là do vì can thiệp trên vọng. Họ biết theo vọng và chọc theo vọng. Mà sờ không phải là chúng ta sờ vọng tưởng. Sờ là tự nhiên làm cho chúng ta từ rú và cảm giác là sờ ngược lại mình. Có nhiều vấn đề lúc đó họ quán tưởng tới vì tổ sứ nào mà quan trọng nó đều là những vị đó biến thành những cái hình thù mà họ sờ. Kinh khủng, vô nhà tắm gì sờ, họ chạy ra. Cái mặt họ hốt hoảng. Thế lúc này tôi mét lại chúng nhớ, tôi chỉ cho đại chúng một cách là nếu vấn đề nào lợi như vậy á, chúng ta đừng có cười, đừng có giỡn. Tại họ cắn lắm. Họ không còn bình thường, chọc họ là coi chừng họ ra tay thiệt đó. Lúc đó là mình phải cười, nhẹ nhàng, hiền hòa, an ủi, rồi cho ngủ đi, đừng tu nữa. Tỉnh táo, sau đó rồi vài ngày đó nó tỉnh lại, lúc đó mình chỉ ra họ tu được. Nó phải vậy. Cái điều này nó không phải là gì ghê gớm, là chuyện bình thường trong công phu thôi. Tôi muốn nói vậy để là chúng nhớ lên cái sợ. Mình nên nói thật với nhau để biết cái cách tu. Chứ còn bây giờ tôi giấu nữa thì mai một vấn đề lợi mà có ai gặp mình đâu biết cách giúp phải không? Thì cái gốc ban đầu á là do vì chúng ta biết vọng mà đuổi theo vọng chứ không phải từ sáng biết. Thì chỗ này là chỗ sư ông dạy này, tấm lắng lặng không khởi nhưng từ sáng biết rõ ràng. Sư ông nói rồi, nhưng mà do vì cái cảm thức của mình, cái ý thức của mình nó mê mang, mê mùi quá mình nhận không có ra. Mình không từ sáng biết mà mình lại biết theo vọng tưởng. Cho nên vọng tưởng nó nhiều quá làm mình mất lực. Mà khi mất lực tự nhiên con người mình nó hoảng ra. Lúc này nó hoảng là nó mất sự kiểm soát của vấn đề nha. Chứ không phải giống như chúng ta mạnh bây giờ đâu. Tôi nói như vậy để đại chúng nhớ rằng là cái điểm này một chút xíu thôi. Mà không biết là phải trả giá đắt lắm. Mà biết á thì tu hành nó cũng đắt giá lắm. Nó phấn khởi lắm. Có kết quả tốt lắm. Thì lúc này sư ông nói hành giả thấy rõ chân và vòng đều từ thể của tự tánh, như sóng và nước tuy khác nhưng đồng một tánh ước. Nước sóng thì nó lật thuyền, mà nước phản thì chở thuyền, nhưng mà rờ vô thì một tánh ước thôi. Thì thật ra cái vòng và chân nó cũng vậy. Trên một bàn tay như thế này gọi là ấp, như thế này gọi là ngựa. Ấp gọi là vòng mà ngựa gọi là chân. Thì Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói á, phiền não từ đó mà có. Nhập cái tự tánh bồ đề thì nó sanh phiền não. Chỉ một cái tánh bồ đề thôi. Nơi chúng ta chỉ có một tánh thôi, không có hai tánh. Nhưng mà khi cái tánh bồ đề nó nhập ấy, thì nó biến thành vòng, nó có phiền não. Mà trả lại bản thể của nó không có mệt ấy, thì nó lại cái tấm bồ đề chứ không có hai. Cho nên vấn đề nào cảm thấy buồn, cảm thấy chán, cảm thấy mệt, cảm thấy sân ấy, xuống thì khổ, xin phô mai sữa bánh mì ăn thiệt và nó ngủ giấc thiệt đầy, tinh dậy trả lại hoàn hồn nó bình thường, nó hết đau khổ. Đây là quá mất chúng ta làm như vậy, chứ không phải là ăn no ngủ kỹ mà hết mà được ăn lạc nha. Cái người mà quá mất rồi ngồi thiền của nó cũng được. Ngồi thiền nó cũng căng, nó bị sung lên, nó bị cắn lên. Nó đụng đó là lửa nó rực ra đó. Lúc người nó nóng sôi lên. Tụng kinh đau khổ, ngồi thiền nó oi bức. Gặp vấn đề thấy ai cũng bực. Thì thưa đại chúng chưa biết cái chuyện này. Chứ có nhiều vấn đề họ bị cái bệnh đó, đó. Họ khổ lắm, họ không muốn. Thì người này đến cho họ buông thư. Buông thư thì họ trả lại tánh của họ. Gọi là không nhọc cái tánh bồ đề nữa thì phiền não nó hết. Còn chúng ta là người tu tốt, chúng ta chỉ cần trở lại tánh giác sáng thì phiền não bằng không. Thì lúc này nghe tri vọng, tôi nói cái này đó, vọng tuy có mà mình từ sáng biết, chứ không có lão ra biết vọng giống như con mèo nhảy ra vô con chuột, cũng chẳng phải ngồi đó mà rình như rình chuột. Buông thư bình thường để không có dấu vết, và chắc chắn chúng ta đang tỉnh sáng chứ không phải là lờ mờ. Nếu có một cái vọng tưởng nào khởi lên, mình hãy để yên đó cho nó trôi trên cái chân trời trong lặng mà đừng có theo. Chính cái chân trời từ tánh giác sáng của mình nó sẽ đốt cháy cái vọng tưởng kia. Nó hết từ bao giờ không cần biết. Chúng tôi chỉ có giác sáng thôi. Thì chỉ có cách đó. Chính là cái chỗ sư ông nói. Tâm lắng lặng không thèm sanh khởi chộp theo vọng. Nhưng mà không phải mê. Nhưng mà từ sáng biết rõ ràng. Thì lúc này thấy vọng và chơn chỉ trên một cái tánh sáng biết, Vấn đề khéo nhận tánh sáng biết đó, vòng mất lực chi phối, còn hay không còn, nó cũng là nhạt nhòa và trống lặng. Thì tột tới chỗ này á, thì mới tột tới chỗ thiền sư Thanh Viện Phật Nhạn này nói: biết vòng nguyên là đạo thì mới là không vòng. Đừng có nghĩ có một vòng và một đạo. Ngày xưa tôi vất vả cái câu này lắm. Vậy là sao trời? Là sao đây? Nếu mà ở tự tánh thì vòng nó bạc, làm gì có vòng? Mà ở tự tánh đúng đạo vòng bạc á, thì nói gì là vòng nguyên là đạo? Còn nếu nói biết vòng, vòng hết đạo hiện tiền á, thì cũng thể nói vòng nguyên là đạo. Vòng hết rồi đâu có nói vòng nữa. Lúc mà đạo là đạo, vòng là vòng. Có đạo thì không vòng, mà có vòng thì không đạo. Còn nếu trí vòng giỏi mà đạo hiện tiền thì vòng nó bạc rồi, không còn vòng. Tại sao nói biết vòng nguyên là đạo? Biết vòng nguyên là đạo phải là con vòng mà vẫn là đạo. Mà vòng sao là đạo? Vòng con nó chi phối, nó làm mình mệt, làm mình bồng, sao vòng là đạo? Câu này ngày xưa làm cho tôi phải xoáy vô nó một cách kinh khủng. Cố làm kiểu gì cũng phải. Là tại vì mình cố làm, cố làm gì thì cũng là vòng. Tại tâm mình là vòng mà, mình ở trong vòng sao mình thấy? Mình chỉ biết được là một là vòng, mà hai là chân, chứ mà chúng ta không biết được rằng là vòng đang còn vật là chân. Có nghĩa là chúng ta chưa nhận ra được cái tánh ước này. Mình muốn mặt nước phẳng mới nhận ra chúng ta không chấp nhận được sóng. Trong khi các thiền sư là giấy mồi mà chẳng phải sóng. Chỗ này là sao? Hóa ra là ngài Thanh Viện Phật Nhạn, ngài không nói tới cái chỗ của người ngộ đạo không còn vòng, mà đây là ngài chỉ tâm yếu cho người tu thiền, là người đang hành công phu. Ngài chỉ cái yếu chỉ để chúng ta nhận cái tâm ngay khi mình còn đang vòng. Chứ còn ngộ đạo rồi mà vòng không còn thì người đó tự biết rồi, nói làm gì? Còn nói vòng còn, tôi đầu hàng tôi tu nổi thì cũng nói làm cái gì? Ngài chỉ cái yếu diệu á, mình còn đang tu còn vòng mà có cái yếu diệu nhận ra tâm yếu của nó. Chính là cái chỗ sư ông nói sóng nước tuy khác một tấm ước. Vòng hay con mà chỉ là từ sáng biết, không theo, chứ là tánh tri vọng. Là sao? Đơn giản thôi. Tất cả mọi thứ hãy để yên đó. Đảm bảo chắc chắn rằng mình đã thấm nhuần và một lần đã thấu tột, mặc định. Nó là huyện chúng ta không thèm theo, mặc định. Dùng trong máy tính, mở quạt ra, mình vào phục mét, mình chọn cái phun Thariumon, set at the full. Là bữa sau mở ra từ nó là Thariumon, không có đổi qua phun khác. Vòng cũng vậy. Một lần thấy rõ, nó là vòng, set at the full. Mặc tình đó, không bao giờ là khác. Nghĩa là không thèm suy nghĩ, tôi vừa biết anh là vòng, chứ tôi cũng cần phải khởi, tôi biết anh là vòng, để yên đó. Bước 2, trách nhiệm tôi buông thư, không làm gì để không tạo dấu vết, nhưng đảm bảo tôi không mê là đáng sáng. Thì cái sáng đó không vết mà từ sáng, thì từ sáng biết như vậy nó mạnh. Thì vòng dù còn, nó chỉ là những cái mạnh khói, mà nó mạnh hơn cả khói thuốc lá, nó mong manh vô cùng, nó mất giá trị chi phối. Thì vòng từ trong lặng cho nên vòng nguyên là đạo. Thì lúc này đừng có phân biệt vòng và đạo, mà chính mình mạnh cho nên vòng còn và không còn cũng chỉ là nó. Còn nếu nói đúng đạo chứ thật là vòng bạc thì đó là anh kiến tánh rồi. Tôi không nói, anh biết đường đi đi, đừng có nói. Hãy biết đường đi, hãy đi giao hóa. Hiện nay tôi đang nói cho những người còn vòng để họ nhận ra rằng ngay khi còn vòng vẫn nhận ra tánh này, gọi là chỉ tâm yêu cho người tu thiền. Điều này không cần lý thuyết, điều này sự thật. Điều này nằm ở đâu? Tất cả vấn đề ai tu cũng có nhận ra điều này. Cho nên ở đây chúng ta có thể phân ra 3. Một, như mình còn ngồi tu vòng còn chi phối, chúng ta chỉ lắng lặng từ sáng biết, đừng theo, lờ theo, quay lại. 2, ngộ tánh vòng mất, tốt, không bàn. 3 là chẳng giữa, có đắc lực, có nhận ra tánh mà chưa có mạnh, vòng vẫn còn lai rai. Thì sáng tánh mạnh mạnh, vòng chỉ là những cái mạnh khói mỏng, nó không hề hấn gì, nó không chi phối gì, nó không kéo rụt mình được. Mình cũng chẳng cần phải trí vòng, nó là bình thường, nó là trong lặng, nó lặng trong mức sự chi phối. Chúng ta vẫn thanh tịnh, vẫn sáng ngời, vẫn nhẹ thênh, vẫn tự tại giải thoát. Thì khoảng giữa này chính là cái người có công phu đắc lực, đang công phu mà đã đắc lực, là tánh trí vòng. Là chúng nhận rồi chưa? Thì cái điều này nó không cần phải trước sau hay thời gian, chỉ là khéo. Bước đầu mình chưa quen thì lặng sáng, đừng theo vòng. Bước 2, khéo hơn. Tôi ngồi yên, tôi thấy tôi đang sáng ngời, bao nhiêu anh vòng tôi cũng quan tâm. Nó đến, nó đi, nó giống như là khách, còn mình là chủ trong nhà. Đảm bảo mình vẫn là chủ trong nhà, đừng có tiếp khách là được. Còn khách đến đi chuyện của nó, thế thôi. Đó, thì nói như vậy là cũng nhiều rồi đó. Giờ vấn đề chỉ cần ngồi lại thực tập, nó sẽ lòi ra nhiều thứ rồi tham vấn cho chị sau ha. Thì bây giờ câu hỏi để cho đại chúng phát biểu là tướng tri vọng và tánh tri vọng nó khác nhau ở những cái đặc điểm cơ bản nào? Tánh tri vọng và tướng tri vọng nó nằm ở chỗ là thuần thục hay chưa? Ý một. Ý thứ hai á, thuần thục nó không lệ thuộc vào thời gian. Có những vị mới vô chùa, họ mới ngồi thiền chưa cái gì mà họ tự nhiên họ rộng ràng, họ được liền. Có những vị ngồi mấy chục năm vẫn chưa thuần. Cho nên thuần thục nó không nằm trong thời gian. Còn nếu muốn nói thời gian phải nói tới nhiều kiếp, chứ đừng có nói một kiếp. Có ông Điệu mới vô chùa mới học lớp 5, lớp 7 thôi. Nhưng mà kiếp trước ông là hòa thượng nhiều đời cho nên vô ngồi tu luôn được liền. Gọi là thuần thục. Còn có những vị có thể là tu lâu nhưng mà lâu mới đời này thôi. Thí dụ năm 1900 hồi đó tới bây giờ là mới mấy chục tuổi thôi. Chứ không có nói được năm 1900 là mấy là đã làm đại hòa thượng. Từ đó tới nay. Cho nên nếu nói thời gian phải nói tới nhiều kiếp. Còn nói đến kiếp này á, thì không nói tới cái chuyện lậu hàm màu. Mà thuần thục là căn tánh thuần thục thì đi thẳng vào. Cho nên là chân không. Sư ông dạy thẳng cho các ngài lớn là tánh thi vọng liền. Bởi vì các ngài đã thuần thục. Bởi vì quý ngài là các vị đại hòa thượng lâu đời. Và bởi vì hiện đời hiện nay là sư ông thấy các ngài rất là thuần trong cái công phu. Tôi nói về đại đại chúng nhớ, chúng ta nên tổ chức thời khóa đúng với cái định lực của con người đó. Cho nên nhập thức lâu máu cũng do định lực của mình, chứ không phải vô ép sát lâu mà tốt đâu. Đó là nói chưa thuần thục. Vì vậy có những người 3 năm vẫn chưa thuần, có những người mới vào vẫn thuần. Thì cái thuần ở đây á là nếu nói thời gian hay nhìn tới nhiều kiếp. Vì đó đã là những bậc tu hành thiền định nhiều đời. Còn nếu nói hiện nay đừng nhìn thời gian. Cho nên nếu nhìn vào thời gian phải nhìn nhiều đời. Còn hiện nay có những vị vào là được ngay. Được một cách gần như không làm gì mà được ngay. Có những vị cố hết sức vẫn không được. Cho nên cái sự khác nhau giữa tướng tri vọng và tánh tri vọng, nghe câu nói đơn giản lắm, nhưng mà tôi đang chia cho đại chúng nghe cái chữ thuần thục đó. Là tướng tri vọng là chưa thuần thục. Chưa thuần thục chứ không có được nó mới vào nha. Chưa thuần thục chỉ thực hành phương pháp. Còn tánh tri vọng á là đã thuần thục ngay vọng, hành giả khéo nhận tánh chân. Thì chữ thuần thục ở đây á là công phu đã thuần thục hay chưa thuần thục, chứ không luận là thời gian đã tu lâu hay là mới vào thiền viện tu. Cho nên chúng ta chỉ khéo thầm nhận từ tánh, chứ không nói là mới vào tu hay tu lâu. Lặp lại, nếu muốn nói thời gian hãy nói về nhiều đời là đã tu tập thiền định chưa. Nếu nhiều đời tu tập thiền định rồi, bước vào chùa tu trải nghiệm, tôi thấy có mấy đứa khoảng lớp 5, lớp 6 gì à, nó ngồi thiền nó chưa biết gì. Nó thấy mấy thầy ngồi thiền nó hám quá, nó đi ngồi vậy thôi. Mà lần đầu tiên nó ngồi nó thấy 2 tiếng nó dài đắng đắng. Nhốt mình trong thiền đường 2 tiếng nó dài quá. Thế là anh ta phát minh ra là niệm Bát Nhã trong bụng ấy, cho nó giết chết thời gian. Nít mà đâu biết đâu. Nó nói nó tụng Bát Nhã hình như tới 5-6 biến vậy, tự nhiên nó mất hết trơn à. Nó không biết Phật tánh chân tâm đâu. Nó chỉ biết là thiền là vậy. Nó nói thiền hay, hay quá, thiền hay. Không có biết thiền, không ngồi thiền nó bao giờ biết. Mà không biết thiền thì dù tiền bạc nhiều cũng ăn thua gì. Không biết thiền thì cuộc đời này có danh vọng cáo nó cũng ăn thua gì. Thiền hay, nó chỉ nói thiền hay thôi. Nó chẳng biết Phật tánh chân tâm gì đâu. Nó chỉ biết học đạo đó. Thì tôi nói rằng là cái chuyện này là cái chuyện mà nó bất khả tư nghị. Tức là nếu chúng ta thực hành đúng, nó chỉ cần trả lại cái tánh đó thì nó bất khả tư nghị thôi. Chứ không có gì dài dòng hết á. Thì những câu hỏi này tôi đặt ra để đại chúng nhớ. Nằm ở chỗ thuần thục chứ không luận là thời gian. Nếu luận thời gian hãy nói nhiều kiếp. Nếu muốn biết nhiều kiếp thì phải có cái đạo nhãn mà thấy, chứ đừng có đoán ha. Câu hỏi tiếp theo, biết vòng thế nào thì biết phần còn là vòng giác, biết vòng thế nào thì biết là trí tuệ. Bởi vì có nhiều vị họ nói rằng là sư ông nói trí vọng á, thì họ nói rằng là trí vọng thì cái biết nó vẫn còn là vòng giác chứ chưa phải là chân tâm. Vậy biết vòng thế nào thì biết phần còn là vòng giác, mà biết vòng thế nào thì ngấy biết chính là trí tuệ chân thật, là chân tâm. Phải giải quyết những cái ngóc ngách này thì chúng ta mới thông và tu hành tới nơi tới chốn được. Nếu khởi cái biết để biết thì đó là vòng giác. Nói gọn đi thẳng vấn đề, đừng lòng vòng mà không nhận ra. Nếu khởi biết để biết thì cái khởi đó là vòng giác. Còn ngược lại, không thèm khởi mà từ sáng biết thì đó là trí tuệ. Nó nằm ngay chỗ là khởi biết để biết theo biết về thì đó là vòng giác. Còn không thèm khởi, không biết theo biết về mà từ sáng biết là trí tuệ. Ví dụ như bây giờ huynh đệ đang ngồi và tôi đưa tay rét, có thể làm gì vậy? Đó là gì? Giật mình và theo cái bàn tay này là khởi và biết về bàn tay, đó là vòng giác. Khởi biết và biết về bàn tay này, nó đó là huyễn, là vòng giác. Ngược lại, huynh đệ buông thư bình thường đi, đừng tạo dấu vết, không mê, sẵn sàng một tâm, đừng chú tâm, đừng lơ qua, đừng mặc kệ, hãy bình thường, thư giãn nhất có thể. Bình thường, đừng nhìn theo cái tay nhé, đưa tay lên, đừng nhìn theo, hạ xuống, đừng nhìn theo. Trước khi đưa cái tay này, chúng ta đã có một cái tánh sẵn sàng đi không động. Thầy đưa lên đây xuống, chúng ta vẫn như thế không động. Thì cái biết đó nó không lệ thuộc vào cái tay này. Cái ấy sẵn sàng biết, trước khi đưa tay nó đã có. Đưa tay lên, đưa tay xuống xong rồi, nó vẫn là nó. Cái ấy hằng như vậy, cái đó là trí tuệ. Còn nếu cho rằng cái biết vọng tưởng vẫn là vọng giác, thì ai biết là vọng giác? Ai biết vọng giác? Nếu không phải là chân tâm đang sẵn đó, buông đi. Nếu nói vọng giác, buông luôn cái vọng giác đi. Nếu còn mấy lớp đó đó, lập ra đó, buông luôn, buông sạch quá. Phần cùng là gì? Buông sạch, không mê, chính là hắn. Thì liền đó tánh này hiền tiền, bắt nghi ngờ, khỏi lý luận. Còn nếu mà không khéo buông như thế, chúng ta cũng chỉ ở trên vòng mà bàn, thì nó chỉ luống uổng mà thôi, nó không có giá trị gì. Đã biết là huyền vòng, nhưng vì sao vẫn còn bị các vòng chi phối? Những câu hỏi là những câu hỏi tôi bóc tách, chỉ từng ngóc ngách để cho đại chúng biết mà tu hành đó. Hiện nay, vấn đề nghe tôi nói tất cả là vọng tưởng, vấn đề hiểu không? Có phải không? Vọng tưởng là gì? Thuyền hóa, những cái tâm mình chập chờn, mình đang rầu hết sức, tự nhiên thấy vấn đề ở xa về. Ô, mới tới hả? Ở đâu về? Nước nào về? Mỹ hay Nhật? Nè, sao? Ở bên đó bây giờ phát triển sao? Vui vẻ liền. Cái buồn trước đó nó không còn giá trị. Hiểu vọng không? Hiểu chứ. Vậy dùng cái tâm nào để hiểu? Dùng tâm hiểu biết để hiểu biết về cái vọng tưởng. Tâm hiểu biết là vọng hay chân? Nó tương đồng là vọng tưởng. Dùng cái tâm vọng để hiểu về cái tâm vọng thì chúng ta đang ở nguyên trong vọng. Mà ở nguyên trong vọng á thì bị vọng chi phối nguyên vẹn, có lực đâu. Nó giống như mình chìm dưới nước mà bị bèo, mà lục bình nó đè trên chúng ta thở không nổi. Tức là chúng ta đang dùng cái tâm huyễn vọng để nghe về cái pháp vọng, cho nên mình đang ở tròn vẹn trong vọng. Ở tròn vẹn trong vọng thì bị cái loạn đồng sanh diệt của vọng chi phối, thì chúng ta phải bị chi phối mà thôi. Còn ngược lại, muốn không bị chi phối á, hay ở ngay từ tánh để biết về vọng là gì? Đơn giản, buông thư, bình thường, không dấu vết, không mê, nghe biết vọng từ trong lặng. Cho nên sư ông nói á, cái bàn tay này xòe là bàn tay mà nắm lại thì có năm tay, mà xòe ra thì không còn. Cho nên nắm tay này là huyền hóa không thật. Ngay khi biết nắm tay huyền hóa không thật thì nắm tay này là không tịch, là rỗng lặng. Ủa sao vậy? Ngày xưa tôi nghe tôi không hiểu, tôi nói ủa tại sao là rỗng lặng? Thì khi tu rồi mới biết. Khi mình chấp cái bàn tay này thật, mình nói ồ bàn tay của thầy trắng, hết thật, nhìn theo, phải không? Nhiều người nói thầy tự tin quá hả? Thì cũng là vọng tưởng. Đừng thay ông lừa. Thì sau đó sư ông nói á, cái bàn tay nó không có thật. Nắm là thì có mà xòe thì không. Ngay khi nắm á, thì cũng do gân xương thịt da nó bó là nó thành cho nó bàn chân nó không có. Ngay khi không thật thì chúng ta đừng theo cái không thật. Ngay khi biết bàn tay là giả thì đừng có theo nó. Liền đó là trả lại tánh mình. Đừng nhìn theo nữa, trả lại tánh mình. Thì khi đó tánh mình rụng lặng thì bàn tay này cũng rụng lặng, tâm không cảnh tịch. Cho nên cảnh này, bàn tay này là rụng lặng. Cũng vậy, nghe vọng trả lại tánh mình, từ nghe biết thêm thang, thì vọng từ lá rụng lặng trong từ tánh chánh định hiền tiền của mình ngay đây. Biết vọng như thế mới là không vọng, mới là có tịnh lực, mới là có cái diệu lực để vòng mức sự chi phối. Đó là nói thẳng. Bây giờ nói lý thuyết để vấn đề học. Muốn trả lời biết là vòng, nhưng vì sao vẫn còn bị vòng chi phối, thì đặt câu hỏi đứng ở đâu để biết vòng? Nghe giảng về vòng thì liền hiểu về vòng tưởng, mà sự hiểu biết cũng là một loại vòng tưởng. Như vậy dùng tâm vòng để hiểu vòng thì quả tang đang chìm trong vòng, chưa thoát khỏi vòng, cho nên còn bị vòng chi phối. Còn nếu đứng ở chỗ là dùng cái tâm lặng sáng từ biết rõ ràng là vọng tưởng, thì cái tâm lặng sáng đó nó thoát khỏi vọng thì mới thắng được vọng. Ví dụ như vấn đề ban cái bài thơ mộng của sư ông đi. Gá thân mộng vào cạnh mộng, mộng tan rồi cười vợ mộng, ghi lời mộng nhắn khách mộng, biết được mộng tình cơn mộng. Bữa nào tôi thử cho bình bài thơ này là lòi ra mê và giác liền. Mình say sưa mình nói về mộng, ở đời là mộng huyễn, giống như giấc ngủ dài, dù cuộc đời thế nào mà nói quá say sưa. Nhưng chúng ta không có trí tuệ để nói như vậy. Nếu có trí tuệ, chúng ta hãy đặt câu hỏi đầu tiên. Cũng là mộng huyễn, nhưng mà người đời nói mộng huyễn là ở trong mộng, chìm trong mộng để nói sâu về mộng mà không có chân trời sáng để thoát ra. Cũng là mộng huyễn, nhưng mà sư ông nói bài thơ mộng á, là sư ông đã bước ra khỏi cuộc mộng, đã tỉnh cơn mộng, nhắc lại cho người mộng hãy tỉnh, không bàn sâu về mộng. Hãy bàn cho người ta biết là mộng và ta phải giật mình lên. Như vậy có hai trường hợp. Ở trong mộng mà nói mộng hay thoát khỏi mộng để nói mộng. Nếu chúng ta không thấy ra điều này, chúng ta sẽ bàn bài thơ theo chiều hướng mê. Ở trong mộng mà nói mộng là bị sư ông gõ đầu, đánh gậy. Còn nếu thoát mộng để nói mộng thì sư ông mới mỉm cười, xoa đầu, 10 điểm. Thì cái chỗ này vòng một vậy. Ở trong vòng hiểu vòng là trốn trong vòng, bị vòng chi phối. Còn nếu ở tánh giác của mình á, biết vòng thì vòng từ trong là thoát vòng, thì vòng mới không chi phối. Đó là một. Thứ hai, dù biết rồi mà vẫn bị chi phối là do chưa đủ tịnh lực khinh an hoặc tịnh lực mạnh thì vòng tự nó yên, chứ không thể do làm gì trong đó được. Đại chúng mà càng dùng lực chừng nào thì ban đầu lực mạnh vòng nó đầu hàng, sau mình yếu nó cuột lên lại, nó quấn mà mình rớt liền. Và khi bừng ngộ thì vòng tự dứt mặt. Đó là một cái chân lý, một sự thật như vậy. Nắm những yếu hiệu này để chúng ta cung phu thì nó mới có kết quả. Còn nếu mà cứ tu gọi là ai sao tu dạy, ai làm bậy tu làm theo thì thôi chịu. Cứ suốt ngày chạy theo những cái tướng bên ngoài thì chúng ta tu không đắc lực. Đúc kết lại cái bài học hôm nay, đại chúng lắng nghe cho đủ. Khái quát pháp tri vọng gồm có tánh tri vọng và tướng tri vọng. Chúng ta hãy liệt kê ra lời sư ông dạy, tướng tri vọng là gì, tánh tri vọng là gì. Thứ hai, phải nhận ra cho được cái ngách sự khác nhau giữa tánh tri vọng và tướng tri vọng là ở chỗ thuần thục hay chưa. Thuần thục là thế nào? Thuần thục là đã thuần thục và chưa thuần thục, chứ không luận thời gian là mới vào đạo hay vào đạo đã lâu. Tóm kết cho nhớ ha, những cái ngách quan trọng. Hai là thông quan, biết vòng thế nào thì biết vẫn còn là vòng giác, và biết vòng thế nào thì ngay biết là trí tuệ. Có nghĩa là khởi biết và biết về thì cái biết đó là vòng giác. Không thèm khởi, từ sáng biết thì ngay biết là trí tuệ. Nếu nói vẫn còn là vòng giác, hãy buông luôn đi, thì ngay đó hiện tiền. Còn vẫn nói vòng giác thì ai biết vòng giác, hãy buông cái vòng giác thì cái ai đó hiện tiền là xong. Tiếp theo, trí vọng là từ mình sáng biết, chứ không phải là biết về, biết theo vòng tưởng. Đó là những cái câu kết cốt tủy, chúng ta phải nhận ra nó không có lòng. Tiếp theo, kinh nghiệm tu tập, nói nhiều để chúng ta biết đường và không lầm. Còn đi thẳng vào công phu, hãy đơn giản nhất có thể, lăng an đảm bảo là suốt thông, thở thới. Thì chính cái lăng an và suốt thông đó, nó sẽ có một cái lực, nó là nền tảng, là bề phóng giúp chúng ta làm chủ vòng tưởng. Có nghĩa là chỉ cần ngồi thiền mà chỉnh người mình cho thẳng, thông, hít thở tốt, đúng sư ông dạy, sau đó buông thư, rồi lúc đó chúng ta hãy buông thư và tự tại. Thì chính cái lực đó nó làm cho mình khinh an, và chính cái khinh an đó, nó cho chúng ta có một cái gì đó mà vòng tưởng nó mất sự chi phối. Từ không bị vòng chi phối, mình phải chơi một cái chiếu á, chỉnh thẳng, hít sâu thở sạch ba hơi như sư ông vừa dạy. Xong đó là dám chết, ngồi thẳng, buông thư. Khi mà lặng án rồi á, thì tự nhiên nó yên. Nó yên rồi á thì cái lực đó là làm chủ vòng tưởng. Ngàn đây tôi muốn kể mấy ông nhỏ 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 cho đại chúng biết chơi, kể mấy ông lớn ông giỏi quá thì không kể. À đây có ông thì ông gửi ông điều ra đây ở vài tháng. Năm mới học lớp 7 13 tuổi à. À anh ta ngồi thiền á, nghe quở là ngồi không yên, thế là anh ta xách cái bộ đồ thờ cụ tới cái dậy mà mấy ông thầy mà ngồi thiền dữ dội á, ngồi vô đó. À ngồi vô chỗ mấy ông thầy mà hay ngồi lố giờ ngồi nhiều đó, ngồi đó là tự nhiên khép lại ngồi ru. Thì có một thầy cũng mới tới nhập hà chưa quen, ngồi đầu chân cũng hơi khó khăn, hỏi chú điều cho thầy hỏi ấy đó, thấy không, bây giờ thầy lớn cũng phải hỏi ông điều là bình thường, ta cầu pháp thấy ông điều dò ta hỏi sao ngồi yên mà tôi ngồi không được. Ông điều nói á, nếu thầy muốn ngồi yên thầy hãy coi như mình chết rồi đó, thấy không. Đừng nghe nói cái gì thầy nói ông điều hòa thầy bỏ rỡ mình buồn tủi quá, cũng là vòng tưởng.
Mình phân biệt điều biệt mình cùng dòng thứ không thèm. Thế mà ai tu được mình mừng, mình vui, phải không? Một người mà ngộ tánh, người đó không đau khổ, mình vui. Còn người nào mê họ khổ, mình buồn. Từ bi tới vậy. Ông Điệu nói thầy muốn mà ngồi được lâu là thầy quá như mình chết rồi. Thế là ông thầy đó, ông cũng cố gắng, ông ngồi. Được 5 phút gì đó là ông nhúc nhích rồi. Hỏi Điệu, sao mà thầy cũng ngồi vậy mà sau 5 phút nó chịu hết nổi á? Thì ông Điệu nói, tại vì thầy chưa thấy là thầy chết rồi. Đó vậy thôi. Thì chúng ta ngồi riêng là nhớ vậy đó. Cứ nói Phật Pháp cao siêu, nhiều lúc mình nghe mình không biết. Nhưng mà kể mấy chuyện ông Điệu làm về nhớ, phải không? Tại vì thầy chưa thấy là thầy chết rồi. Đó vậy thôi. Thấy không? Thì giờ đơn giản thế này. Chúng ta ngồi, hít sâu, thở sạp, buông thư, có như chết rồi. Sẵn sàng như vậy, quyết liệt như vậy, khẳng định như vậy. Thì tự nhiên nó an. Mà sau đó an á, nó lặng, cái khinh an đó, nó giúp cho mình làm chủ vọng tưởng. Thì khi khinh an là vọng tưởng nó mất sự chi phối, đây là cái mèo trong công phu. Chứ không phải mình ngồi đó mình đấu tranh với nó hơn đâu. Mình ngồi mình đánh với nó là mình gục. Một cái anh chàng chân tâm đánh vào một trận vọng tưởng, hai nó đập bày nhau, cuối cùng là mình bị, mình là xà thiên ra là đuối rồi. Hờ hết nội rồi, chỉ có ngủ thôi, quèo thôi. Là gì? Cấu bò đánh nhau rùi mùa chết ở chỗ đó đó. Cấu bò nó quấn nhau rùi mùa năm giờ nó bị dẹp, thân nó chết. Là vì mình có một chân tâm có vọng tưởng, nó quấn nhau. Đừng có dài. Tôi không cần đánh anh hãy ở yên đó. Tôi làm chuyện của tôi ngồi thẳng. Hít sâu, thở sạch. Tôi coi như chết rồi, tự nhiên nó trả lại lặng yên. Chính cái lặng yên này anh không còn giá trị. Cho nên cái lặng yên này nó sẽ tự giúp cho mình làm chủ vọng tưởng. Đây là cái mèo công phu. Thứ hai, ngay vọng chỉ là giác sáng, không theo, không can thiệp gì trên đó. Ngay vọng nhưng ngay tánh giác sáng, không can thiệp trên vọng, hoặc nhưng ngay cái tánh lần trong, không can thiệp trên vọng. Thì tất nhiên là chúng ta không phải trù ở chỗ tình, nhưng mà cái buổi đầu vọng tưởng nhiều, chúng ta chỉ cần nhìn ngay tánh lần trong, tánh là sáng mà lần trong là không động, thẳng đó, thì vọng mất lực chi phối, chúng ta làm chủ rất nhẹ nhàng, để lại công phu nó mạnh hơn. Còn công phu đơn giản nhất là công phu kiểu ông Điệu 13 tuổi, đơn giản, ngồi thẳng, hít sâu thở sạch, giống như ông chỉ, quả như chết rồi, xong. Thì cái kết quả của ông là ông ngồi được 1 tiếng rưỡi đồng hồ đó quý vị, chứ không phải là ông nói chuyện chơi đâu, nghe không? Tôi nói mấy ông nhỏ mình dễ hiểu hơn. Thì ở đây, chúng đây là, nếu mà nói điều mới vô là cùng hai mấy vị, điều mà cạo đầu mà bố trước cũng là hôm mấy nữa, cộng lại là quả bán trong lớp. Cũng là điều với nhau cả, cho nên tôi kể chuyện ông Điều để đại chúng nhớ rằng chúng ta cùng là điều với nhau, điều đó làm được chúng ta làm được, chứ không phải kể chuyện người lớn. Bây giờ tôi kể những cái chuyện xa xưa, nói thầy lớn chứ còn con sao làm nổi. Hôm nay nhớ đấy là chuyện ông Điều, chúng ta là tiểu la vâng lên, chúng ta cùng với ông Điều đó không ngán, nhớ ha. Tôi cũng phải khen quá, tôi chỉ muốn nói rằng là cùng cái mùi điều với nhau dễ thông cảm. Biết đi vòng chưa, biết ngồi thiền chưa? Tối nay lên thiền đường mà phấn chấn lên là biết thuộc bài. Còn ổn bộ đoàn tội cụ đi thùi thùi lên thả một cái phật lấy chân đá cái phèo bộ đoàn ngồi cái mặt nghiêng cái đầu ra mà ngủ là rồi đó, coi như chưa thuộc bài ha. Thì nói vui như vậy nhưng thực ra là đây là những cái yếu diệu quan trọng. Mong rằng đại chúng phải nên nhìn thẳng cái này để chúng ta dùng công cách nghiêm túc thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Mong đại chúng tinh tấn an lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.